hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những giây phút cùng bạn đọc sách. Mời quý thính giả lắng nghe sau đây.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Bệnh viện Thuộc Linh. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe chương 15, Sự sốt sắng Thuộc Linh thật và giả. Trước khi nghe đọc, kính mời quý thính giả để ít phút lắng nghe bài hát với tựa đề Sống đẹp ý Chúa được trình bày sau đây.
Xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa cám dỗ.
Mời quý thính giả cùng nghe chương 15, chúng tôi xin đọc sau đây. Về lòng sốt sắng, Philip chương 3 câu 6. Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi, Giăng chương 2 câu 17. Lòng sốt sắng thật là một đức tính đáng ước ao. Theo từ điển Webster, chữ này có nghĩa là nhiệt tâm trong việc theo đuổi một cái gì. Sự chú ý tha thiết, tích cực, sự hăng say, lòng nhiệt thành. Nhưng tai hại thay, từ ngữ có một ý nghĩa rất đặc biệt đáng cho chúng ta ước mong như vậy đã bị hạ thấp giá trị và thường được gán cho một người rất hăng hái nhưng lại mất quân bình và kém khôn ngoan. Dầu chữ sốt sắng không phải là một danh từ đặc biệt của Cơ Đốc giáo, nó đã chiếm một địa vị quan trọng trong ngữ vận Cơ Đốc giáo. Nó có thể bộc lộ trong các sinh hoạt của đời sống chúng ta, cả trong phạm vi đời lẫn phạm vi đạo. Tất cả những ai đã từng thực hiện được những công trình vĩ đại để phục vụ Chúa hay loài người đều có một đặc điểm là rất sốt sắng, hăng say, do đó họ có thể nhảy qua mọi trở ngại để theo đuổi mục tiêu của mình. Chúa chúng ta đã bày tỏ đức tính này theo một trình độ có một không hai trong những năm đầu tiên của đời sống Ngài. Chính lòng sốt sắng chăm lo công việc của nhà cha đã gây nên lời trách cứ không hợp ý của cha mẹ Ngài khi Ngài mới được 12 tuổi. Trong suốt cả đời sống Ngài trên đất, lòng nhiệt thành kỷ luật của Ngài vẫn được duy trì cho đến lúc nó đưa Ngài đến thập tự giá. Sự sốt sắng giả hiệu. Phần lớn những điều người ta tưởng là sự sốt sắng thuộc linh chỉ là lòng hăng hái xác thịt. Nó có tính cách tâm hồn hơn là thuộc linh. Lòng sốt sắng đối với tôn giáo cũng không thể hạn chế cho tín hữu thực sự của tin lành. Các tôn giáo nào phô bày lòng hăng say nhiệt thành của mình cho bằng các chứng nhân của Đức Giê-hô-va? Viện Đại học Al-Azhar ở Lekke phúc trình rằng mỗi năm viện đang huấn luyện và phái đi trên 5.000 giáo sĩ Hồi giáo để chinh phục cả thế gian cho giáo chủ Mahomet. Để kỷ niệm ngày đản sanh thứ 2.500 của Đức Phật ngày 13 tháng 5 dương lịch năm 1957, có 2.500 thanh niên được nhận vào chức vụ sư tăng Phật giáo tại Thái Lan. Nhân loại chưa bao giờ chứng tỏ lòng hăng say cuồng nhiệt cho bằng sự hăng hái mà các đảng phái đang biểu lộ để sách động những cuộc cách mạng trên khắp thế giới ngày nay. Phao-lô đã không hề thiếu nhiệt thành trước khi ông trở lại đạo, nhưng lòng sốt sắng ấy đã bị hướng dẫn một cách sai lầm, tai hại. Trong lời tự biện hộ ở công vụ các sứ đồ, chương 22, câu 3, ông quả quyết rằng: "Tôi vốn đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời", nhưng lòng sốt sắng của ông đã đưa ông đến những hành động thái quá trầm trọng. Khi nhắc lại những điều mà ông cho là những ưu điểm, với tư cách là một người Do Thái sùng đạo, ông đã nói: "Về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh", Philip chương 3 câu 6, "vì nổi giận quá bội, tôi bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc", công vụ các sứ đồ chương 26 câu 11. Sau từng trải của con đường đi đến thành Đa Mách, lòng sốt sắng sai lầm của ông đã trở thành một trong những điều sầu khổ lớn lao nhất cho ông. Ông đã than thở: "Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời", Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 9. Ông chẳng bao giờ tha thứ cho mình, mà chỉ phó mình cho tình yêu tha thứ của Đức Chúa Trời. Ông nói: "Đấng đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc, ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin", Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, câu 12 và câu 13. Sự sốt sắng bị hướng dẫn sai lầm có thể gây tàn hại cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Sự sốt sắng bị hiểu lầm. Bởi vì Ngài khác hẳn những người khác, cho nên bọn thù nghịch của Đức Chúa Giê-xu bảo rằng Ngài bị quỷ ám. Dân chúng trả lời rằng: "Ngươi bị quỷ ám", Giăng chương 7, câu 20. Các bạn hữu của Ngài dễ giải hơn đối với các hành động khác thường của Ngài và giải thích rằng Ngài không có trách nhiệm gì về các hành động ấy. Những bạn hữu Ngài nghe vậy bèn đến cầm giữ Ngài vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn. Mác chương 3 câu 21. Thật lạ lùng khi con người có tâm trí thăng bằng hoàn toàn độc nhất trên đời lại bị kẻ đồng thời cho là bất thường như vậy. Từ ngữ sốt sắng do động từ hy văn sôi mà ra và có nghĩa là một sự hăng say nóng cháy không thể cưỡng lại được làm sôi động trong lòng. Khi các môn đệ Ngài thấy thầy họ bị lòng sốt sắng thánh khiết nung nấu và cơn giận không hề có pha lẫn tội lỗi, thiêu đốt đã làm xáo trộn phần nhịp điệu mà người ta cho là điều hòa từ bao nhiêu thế kỷ bằng cách đuổi bọn con buôn và đổi bạc khỏi đền thờ, họ bỗng hiểu được ý nghĩa của lời tiên tri trong Thi Thiên 69 câu 9. Môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng: "Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi", Giăng chương 2 câu 17. Đức Chúa Giê-xu đã cảnh cáo họ: "Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi". Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Beelzebub, phương chi là người nhà. Matthew chương 10 câu 25. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ khi Phaolô cũng bị hiểu lầm như chúa mình. Phêtu nói lớn lên rằng: "Hỡi Phaolô, ngươi lãng trí rồi, ngươi học biết quá nhiều đến nỗi ra điên cuồng." Công vụ các sứ đồ chương 26 câu 24. Dầu vậy, nếu sứ đồ rất đứng đắn của cơ đốc giáo bị cho là mất thăng bằng về tâm lý, thì không phải là điều lạ lùng hay sao? Đã đành là so sánh với những người khác sống vào thời Phaolô, những hành động của ông rất khó được xem là bình thường. Nhưng đứng đắn là một danh từ tương đối, nó tùy thuộc vào kẻ phê phán. Điều Phaolô đã làm khi ông ngỏ lời với các tín hữu tại Ê-phê-sô không phải là việc mà ai cũng có thể lấy đó làm tiêu chuẩn để hành động. Hãy nhớ lại rằng, trong 3 năm, hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo mọi người luôn. Công vụ các sứ đồ, chương 20, câu 31. Nhưng đó không phải là một bằng chứng hiển nhiên nhất về một người đứng đắn, tỉnh táo hơn hết hay sao? Phaolô đã đặt cả đời này lẫn đời sau vào một viễn tượng đứng đắn mà ông đã hành động rất hợp thời. Trong thơ Roma chương 12 câu 11, Phaolô khuyên các tín hữu nên có lòng sốt sắng, nhưng trong cùng đoạn đó, ông cũng khích lệ họ trau dồi tâm trí đứng đắn của cơ đốc giáo. Như vậy, trong tư tưởng của ông, lòng sốt sắng và tâm trí đứng đắn, quân bình, không nhất thiết loại bỏ lẫn nhau. E.M. Blaylock dịch Roma chương 12 câu 3 như sau: "Vì theo ơn Đức Chúa Trời đã phú cho tôi khuyên mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao hơn chính điều mình phải tư tưởng, nhưng phải trau dồi tinh thần hay tâm trí đứng đắn của cơ đốc giáo, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người." Phaolô chống lại việc tự đánh giá quá cao và khuyên nên nghĩ đến những điều vừa phải, vừa sức. Từ ngữ mà ông dùng để kết hợp hai ý là vừa phải và tự chủ, một sự quân bình rất tế nhị của tâm trí, không đưa chúng ta đến chỗ cực đoan. Dầu vậy, chính ông là người đã bị tố cáo là lãng trí bởi vì quá sốt sắng đối với thầy mình.
Những nước trong tâm hồn còn héo hon, tay Chúa lau khô, mắt con xóa tan u buồn. Chúa luôn gần con, nhưng lúc bóng mây giăng mờ tăm tối,
trong đời gian dối ngàn nỗi lo
sự sốt sắng thật. Do đó, A.W. Tozer đã phân biệt sốt sắng thật và sốt sắng giả như sau: tình yêu thương thuần khiết đối với Đức Chúa Trời và loài người tự diễn tả bằng lòng nóng nảy, ước ao phô bày vinh quang của Đức Chúa Trời và dẫn đến việc tận tụy dốc đổ mọi sự vì cớ sự yên vui, tốt đẹp tạm thời và vĩnh cửu cho đồng bào mình. Tấm lòng đó chắc chắn được Đức Chúa Trời vui nhận. Nhưng hành động nóng nảy như con sóc bị nhốt trong lòng, tập trung vào cái ta và tham vọng của các nhà lãnh đạo tôn giáo chắc chắn sẽ làm phật lòng Ngài và cuối cùng sẽ được chứng minh là tai hại cho triệu linh hồn con người. Sự sốt sắng thật lấy đấng cứu thế làm đối tượng và động cơ thúc đẩy mình, bá tước Zinzendorf đã tuyên bố: tôi chỉ có một đam mê duy nhất, đó là Ngài, chỉ một mình Ngài mà thôi. Và lòng sốt sắng tập trung vào đấng cứu thế của ông đã bùng cháy lên, kết quả thành một trong những tổ chức truyền giáo vĩ đại nhất thế giới, đó là Hội Thánh Moravia. Lòng sốt sắng tập trung vào đấng cứu thế sẽ bộc lộ theo nhiều cách khác nhau. Nó thúc đẩy Phao-lô tìm kiếm những kẻ bị hư mất về cho đấng cứu thế hằng đêm và ngày và hằng chảy nước mắt ra. Nó khiến Ê-pháp-ra tha thiết cầu nguyện cho các tín hữu tại Cô-lô-se: Ê-pháp-ra, tôi tớ của Chúa cứu thế Giê-xu, có lời chào thăm anh em, người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện. Tôi làm chứng cho người rằng, người làm việc rất là khó nhọc vì anh em. Cô-lô-se chương 4, câu 12 và câu 13. Nó làm phát sinh giữa vòng những người Ma-xê-đoan lòng rộng rãi, dục giả kẻ khác bố thí. Về sự giúp đỡ thánh đồ, lòng sốt sắng của anh em lại đã dục lòng nhiều người. Cô-rinh-tô thứ 2, chương 9, câu 1 và câu 12. Một trong những mục tiêu mà sự chết của đấng cứu thế nhằm vào là tạo nên một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Tích chương 2, câu 14. Lòng sốt sắng thực sự luôn luôn đưa đến một mùa gặt thuộc linh. Như những lời cầu nguyện của ông đã phản ảnh, phần lý tưởng mà Phao-lô muốn cho những người nhờ ông dẫn dắt trở lại tin Chúa đạt được, ấy là một tinh thần nung nấu vì cớ lẽ thật của Đức Chúa Trời và loài người thiêu đốt, và một ý chí bùng cháy bởi một đam mê duy nhất là làm cho Đức Chúa Trời được tôn vinh. Lẽ dĩ nhiên là chúng ta, những người theo chủ nghĩa phúc âm, rất cần hiểu biết nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, điều cần thiết nhất là một tấm lòng sốt sắng bùng cháy vì cớ đấng cứu thế. Sự kết hợp giữa kiến thức sâu xa và lòng sốt sắng nung nấu ấy có thể là hiếm thấy, nhưng không phải là cả hai không thể nào cùng sống chung với nhau. Nhà truyền giáo lừng danh Henry Martin đã lớn tiếng tuyên bố khi ông mới đặt chân lên đất Ấn Độ: bây giờ tôi sẽ bừng cháy ra cho vì Đức Chúa Trời. Trong 7 năm ngắn ngủi, lòng sốt sắng của ông đã thực sự thiêu nuốt ông. Nhưng trước khi qua đời, ông đã dịch ra Tân Ước 3 thư tiến. Sự sốt sắng bị suy giảm. Vì nhận biết rằng lòng sốt sắng có khuynh hướng dễ tan biến, cho nên Phao-lô được thúc giục viết ra những lời cảnh cáo chúng ta nên thận trọng. Ít người trong chúng ta duy trì được lòng nhiệt thành của buổi thanh niên. Dường như Phao-lô đã để ý và thấy khuynh hướng đó nơi chàng thanh niên Timôthê. Vì sợ e rằng chàng bị kiệt sức, cho nên Phao-lô khuyên: hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho vốn ở trong con. Timôthê thứ 2, chương 1, câu 16. Tại quần đảo Salomon, thổ dân thường ngủ quay quần chung quanh một đống lửa là chiếc mền duy nhất của họ. Trời về đêm rất lạnh lẽo và nhiệt độ trong cơ thể họ càng xuống thấp thì họ càng tiến sát hơn chung quanh đống lửa. Thỉnh thoảng có người chờ dậy thêm củi vào đống lửa sắp tàn để họ cứ hưởng được sức ấm. Tại hội thánh Ê-phê-sô xưa kia cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Ngọn lửa của tình yêu mến Chúa lúc ban đầu đã tàn dần để chỉ còn là những mảnh than nhỏ, cho nên Chúa khuyên họ hãy tỉnh thức và thêm củi vào ngọn lửa tinh kính của họ, kẻo e ngọn đèn chứng cớ của họ sẽ bị cất đi. Những tín đồ hâm hẩm không bao giờ hoạt động tích cực hay hấp dẫn người khác đến cùng đấng cứu thế. Chính những con người xấu xắn gây ấn tượng mạnh mẽ trên thế hệ mình. Những lời giảng dạy của người ấy để lại những ấn tượng trong tâm trí kẻ khác, để nhờ đó họ có thể được cứu. Đức Chúa Giê-xu đã làm chứng về Giăng Báp Tích bằng những lời lẽ kỳ diệu như sau: Giăng là đuốc đã thắp và sáng. Giăng chương 5 câu 35. Và ánh sáng luôn luôn chiếu ra nhờ vào tim đèn bị tàn lụng. Adolf Deichmann đã giải thích lòng sốt sắng không hề giảm bớt của Phao-lô bằng những lời lẽ như sau: làn chớp điện của Đa-mách đã gặp được chất dẫn hỏa rất bén nhạy là tâm hồn của chàng thanh niên bắt bớ đạo. Chúng ta thấy ngọn lửa đã bùng lên và cảm biết rằng ánh sáng một khi đã được nhen nhóm lên như thế sẽ chẳng bao giờ suy giảm nơi Phao-lô, dầu là lúc ông đã tuổi cao tác lớn. Lòng sốt sắng được duy trì. Thay vì dịch phần giữa của Roma chương 12 câu 11 là phải có lòng sốt sắng, tiến sĩ H.C. Lee dùng một lối suy diễn vòng quanh như sau: Hãy nhờ Đức Thánh Linh giữ mãi mình ở trong trạng thái sôi động, nằm giữa sự chăm chỉ phục vụ loài người, câu 11a, và sự bó buộc phải phục vụ Chúa, câu 11c, là lò lửa hực ở trung tâm, giữ cho tinh thần chúng ta luôn luôn hăng hái, sôi động đúng mức. Chúng ta tương đối dễ đạt đến mức độ sôi động và một giai đoạn tinh thần lên cao nào đó, nhưng cứ giữ mãi cao độ ấy thì không phải là dễ. Chúng ta chẳng bao giờ làm phát sinh, cũng không khi nào duy trì được lòng sốt sắng của chính mình. Nếu không muốn cho nó suy giảm, chúng ta cần đến những kích thích ngoại tại, và những kích thích ấy là do lửa Đức Thánh Linh cung ứng, và quyền năng đã phát sinh không được để cho tiêu tan thành mây khói vô ích, nhưng được kích động để phục vụ Chúa. Như thế, duy trì mối tương giao bình thường với Đức Thánh Linh là điều tối quan trọng. Chúng ta cũng không bao giờ nên làm buồn lòng Ngài. Trong thiên lộ lịch trình, cơ đốc đồ thấy ngọn lửa trong lò sưởi của nhà truyền đạo, và khi muốn dùng nước để dập tắt đi, ngọn lửa lại bùng cháy lên càng cao. Ông ta rất lấy làm kinh ngạc về hiện tượng đó, cho đến lúc nhìn thấy có một đấng đứng ở phía sau đang không ngừng châm dầu vào đó. Công tác của Đức Thánh Linh là luôn luôn châm dầu vào ngọn lửa, khiến cho lòng sốt sắng của chúng ta luôn luôn được duy trì ở trạng thái sôi động. Apollo là một gương sáng chói cho chúng ta thấy rõ chức vụ của Ngài. Apollo lấy lòng sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giêsu. Công vụ các sứ đồ chương 18 câu 25. 50 ngày sau khi Chúa Giêsu phục sinh, các sự kiện về tin lành đã được hoàn tất và được mọi người hay biết. Nhưng đã không có một việc có ý nghĩa nào xảy ra trước khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Tuy nhiên, sau khi Ngài giáng lâm, các môn đồ Ngài đã đầy dẫy lòng sốt sắng, nhiệt thành thánh khiết, đến nỗi dân Do Thái chỉ có thể giải thích điều đó bằng sự say rượu, vì họ đã lẫn lộn với chất kích thích của ma quỷ với những kích thích tố của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nhờ Đức Thánh Linh giữ mãi mức độ sôi động. Alexander White đã viết, cứ suy nghĩ, cứ trầm tư, tin rằng đấng cứu thế sẽ làm điều đó. Phải, nếu bạn muốn, bạn có thể suy nghĩ, đọc kinh thánh và cầu nguyện, cho đến chừng nào bạn được một tấm lòng nóng sốt như lòng Phao-lô, bởi vì chính Đức Thánh Linh là đấng đã ban cho đấng cứu thế một tấm lòng sôi nóng, cho Phao-lô một tấm lòng sôi nóng, và cũng sẽ cho bạn và tôi nữa.
Nào ngờ đâu chín đêm đông này một hài nhi sinh ra cho trần thế, đó mới chính là món quà yêu thương. Cớ sao vì chúng ta Ngài tuôn huyết lang lai, cớ sao vì chúng Chúa chết cách đau đớn, cũng bởi ta Ngài phó con một không tiếc nuôi chi. Lý do Ngài đến cũng vì ta. Trời âm u sương rơi lạnh giá, xót thương cho người tội lạc bước nhà trai.